Phần 3, với chủ đề lòng trắc ẩn của Chúa Giê-xu. Tân ước cũng dùng hình ảnh tương tự như trong Cựu ước để mô tả lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Phao-lô gọi Đức Chúa Cha là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, xem 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 3. Hơn nữa, Phao-lô giải thích trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 rằng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và cứu chuộc con người vì cớ lòng yêu thương lớn lao Ngài đem mà yêu chúng ta. Trong nhiều câu chuyện ngụ ngôn khác nhau, chính Đấng Christ liên tục dùng những từ ngữ diễn tả cảm xúc, đau thấu ruột gan để mô tả lòng thương xót của Đức Chúa Cha. Xem Matthew đoạn 18 câu 27, Luca đoạn 10 câu 33 và Luca đoạn 15 câu 20. Và ngôn ngữ mô tả lòng thương xót thiêng liêng trong Cựu ước lẫn Tân ước cũng được dùng trong các sách Phúc âm để diễn tả sự phản ứng đầy trắc ẩn của Đức Chúa Giê-xu đối với những người gặp nạn. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 viết rằng, khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 14 cho biết, Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Mác đoạn 1 câu 41 kể rằng, Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Mác đoạn 6 câu 34 đã viết, bấy giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Luca đoạn 7 câu 13 viết rằng, Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng, đừng khóc. Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37, Chúa phán, hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, người giết các đấng tiên tri, và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi, như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng. Những câu này làm sáng tỏ phản ứng của Đấng Christ ra sao, trước hoàn cảnh khốn cùng của con người. Trong các sách Phúc âm, Đấng Christ đã nhiều lần động lòng thương xót, trước những người đang tuyệt vọng hoặc thiếu thốn, và Ngài không chỉ cảm thương, mà còn giải quyết những nhu cầu của họ. Đức Chúa Giê-xu cũng than khóc về dân sự Ngài. Chúng ta có thể hình dung những giọt lệ trong mắt Đấng Christ khi Ngài nhìn về phía thành Jerusalem, bao lần ta muốn nhóm họp các con ngươi, như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, nhưng các ngươi chẳng khứng. Xem Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37. Ở đây, chúng ta thấy rằng, lời đau buồn của Đấng Christ rất gần gũi với lời đau buồn của Đức Chúa Trời trong Cựu ước. Thật ra, nhiều học giả Kinh Thánh lưu ý rằng, hình ảnh một con chim đang chăm sóc chim non là hình ảnh chỉ được dùng cho thần thánh ở vùng cận đông cổ xưa. Chúng ta thấy ở đây sự ám chỉ đến hình ảnh trong phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 11 về Đức Chúa Trời như một con chim bay lượn chung quanh, bảo vệ và chăm sóc con nhỏ. Không có dẫn chứng nào về tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn việc chính Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã phó chính Ngài vì chúng ta, để thể hiện tình yêu thương tột cùng ấy. Tuy nhiên, Đấng Christ không chỉ là hình ảnh hoàn hảo của Đức Chúa Trời, Ngài cũng là mẫu mực hoàn hảo của nhân loại. Làm thế nào chúng ta có thể uốn nắn cuộc đời mình, theo cuộc đời Đấng Christ, chú tâm vào nhu cầu của người khác, và do đó, chúng ta không chỉ rao giảng về tình yêu của Chúa, mà còn bày tỏ tình yêu ấy, qua những việc làm cụ thể